This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình ngày hôm nay được Hoàng Tính cập nhật trên các website SBTN, Người Việt, Dân Làm Báo và nhiều website khác. Bản tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Tin mới nhất cho biết trong 24 giờ qua thì cả nước Việt Nam ghi nhận là có 3.193 ca mới mắc COVID-19. Thưa quý vị, trong đó tại thành phố Sài Gòn ghi nhận là có 1.059 ca. Trong ngày thì có thêm 1.340 bệnh nhân được công bố là khỏi bệnh và số ca tử vong là 63 người, thấp nhất kể từ tháng 8. Thưa quý vị, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam tính từ 17 giờ ngày 16 tháng 10 cho đến 17 giờ ngày 17 tháng 10, tính theo giờ của Việt Nam thì trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận là có 3.193 ca mới, trong đó thì có 18 ca nhập cảnh và 3.175 ca ghi nhận ở trong nước, giảm 36 ca so với ngày trước đó tại 48 tỉnh, thành phố có 1.339 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: thành phố Sài Gòn thì có 1.059 ca, Bình Dương thì 537, Đồng Nai 517 người, Tây Ninh 156 người, An Giang 117, Kiên Giang 93, Sóc Trăng 64, Long An 54, Cà Mau 48, Tiền Giang 46, Khánh Hòa 40, Đồng Tháp 38, Bình Thuận 38, Cần Thơ 29, Quảng Ngãi 28, Hậu Giang 27, Thanh Hóa 25, Gia Lai 24, Đắk Lắk 22, Hà Nam 22, Quảng Nam 19, Vĩnh Long 15, Nghệ An 14, Trà Vinh 14, Bình Phước 12, Bạc Liêu 12, Bà Rịa Vũng Tàu 10, Hà Nội 10, Hà Giang 9, Ninh Thuận 9, Phú Thọ 8, Bình Định 8, Bến Tre 7, Đắk Nông 6, Kon Tum 5, Quảng Bình 5, Hải Dương 4, Lâm Đồng 4, Hà Tĩnh 4, Phú Yên 3, Lào Cai 3, Thái Bình 2, Thừa Thiên Huế 2, Điện Biên 2, Quảng Trị 1, Bắc Ninh 1, Lạng Sơn 1, cũng như là Tuyên Quang 1. Và các địa phương ghi nhận cái số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với cái ngày hôm trước đó, đó là Sóc Trăng giảm 78 ca, Bình Thuận 78, Tiền Giang giảm 75. Các địa phương ghi nhận là số ca nhiễm tăng cao nhất so với cái ngày trước đó, đó là thành phố Sài Gòn cộng thêm 269 ca, Bình Dương cộng thêm 152 ca, Đồng Nai cộng thêm 120 ca. Trung bình thì số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua đó là 3.325 ca nha, thưa quý vị. Đó là bản tin COVID tại Việt Nam Hoàng Tính cập nhật cho quý vị mới đây nhất. Sau Sài Gòn thì đến lượt Cà Mau và Ninh Thuận lại bùng phát cái dịch COVID-19. Thưa quý vị, hôm 16 tháng 10, tức là ngày hôm qua, thì trên tờ báo VN Express đã cho hay là các y bác sĩ ở hai bệnh viện Thống Nhất và Chợ Rẫy ở Sài Gòn cũng đã lên đường chi viện cho hai nơi đang gọi là bùng phát cái dịch, đó là Ninh Thuận và Cà Mau. Hành động này diễn ra sau khi mà hai tỉnh nêu trên yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp về nhân lực, thiết bị, vật tư y tế, thuốc thiết yếu để mà điều trị bệnh nhân của COVID-19 nặng cũng như là có nguy kịch. Theo các báo ở Việt Nam, Cà Mau ghi nhận có hơn 100 ca COVID-19 mỗi ngày, nâng tổng số ca bệnh trong cái đợt dịch thứ tư lên gần khoảng 1.000 ca, trong lúc mà Ninh Thuận hiện có hơn 1.100 ca. Trên tờ báo VN Express cho biết thêm, chính bác sĩ điều dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất đã lên đường để mà chi viện cho tỉnh Ninh Thuận, mang theo 2 tấn thiết bị gồm có 20 máy thở không xâm lấn, ký hiệu HFNC, 5 máy thở dòng cao, 50 máy tạo oxy cùng với lại nhiều thuốc men và vật tư y tế. Cùng ngày thì bác sĩ Trần Thanh Linh là trưởng khoa hồi sức cấp cứu cùng với là 5 đồng nghiệp của bệnh viện Chợ Rẫy cũng lên đường đến Cà Mau. Theo cái kế hoạch thì trong 10 ngày tới thì đoàn khảo sát của Trung tâm điều trị COVID của tỉnh làm việc với giới chức địa phương về cái việc gọi là điều phối phân luồng cũng như là điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện Thống Nhất và Chợ Rẫy được ghi nhận là đóng vai trò chủ lực, điều phối hàng trăm nhân sự tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 ở các mức độ tại thành phố. Việc mà hai bệnh viện chính yếu của Sài Gòn chi viện cho hai tỉnh Cà Mau và Ninh Thuận diễn ra trong cái bối cảnh mà cái số ca bệnh COVID-19 ở miền Tây tăng nhanh. Nguyên nhân được suy đoán là do có hàng vạn người tháo chạy từ Sài Gòn về mỗi ngày kể từ hồi đầu tháng 10. Và theo tường thuật trên tờ báo Thanh Niên ở trong nước, ngoài Cà Mau, chỉ tính trong nửa tháng thì có gần khoảng 700 ca. Tỉnh Sóc Trăng thì có hơn 200 ca mỗi ngày và An Giang thì có hơn 100 ca mỗi ngày. Tại Đồng Tháp thì số ca nhiễm tăng nhanh từ mỗi ngày chỉ vài ca nhiễm COVID-19 vào hồi cuối tháng 9 đến nay đã lên đến khoảng 730 ca sau chỉ có nửa tháng mà thôi. Và theo như các nhà chức trách thì có hơn 60% ca nhiễm tại Đồng Tháp là người từ cái vùng dịch về, còn lại là trong các khu cách ly, khu phong tỏa, trong lúc mà số ca trong cộng đồng thì lại là rất là ít, thưa quý vị. Sài Gòn bắt đầu chích Sputnik V gần hết hạn dù cho WHO chưa có phê duyệt, thưa quý vị. Vào ngày hôm qua 16 tháng 10 thì thưa quý vị, các báo Việt Nam cho hay là thành phố Thủ Đức mở một cái đợt chích vaccine Sputnik V của Nga trên cái tinh thần tự nguyện ghi danh của người dân. Cái loại vaccine này được chích 2 liều cách nhau là 3 tuần. Việt Nam được cho là đã đặt mua đến 40 triệu liều Sputnik V từ tháng 7, nhưng mà hiện thì chưa rõ là cái lịch trình giao hàng như thế nào. Cái loại vaccine của Nga này cũng đang được gia công tại công ty vaccine và sinh phẩm số 1 có tên là Vabiotech. Và theo ghi nhận trên tờ báo Zin thì trong cái ngày chích đầu tiên thì cái lô Sputnik V về Việt Nam là do một cái doanh nghiệp tài trợ, do đó cái số lượng vaccine không nhiều. Chỉ có khoảng 740.000 liều, có hạn sử dụng đến 30 tháng 10. Sputnik V do Viện Nghiên cứu Gamaleya của Nga sản xuất được cấp phép sử dụng tại 70 quốc gia vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, đây là một trong 8 loại vaccine được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt, có điều kiện cho cái nhu cầu cấp bách trong cái phòng chống dịch COVID-19, theo tờ báo Zin nói như vậy. Và cái điều đáng nói là Sputnik V này đến nay vẫn chưa được tổ chức WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt để mà được chích. Theo như tờ báo Al Jazeera vào hôm 13 tháng 10, thì Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là cái việc mà phê duyệt vaccine Sputnik V vẫn đang bị đình lại là do cái dữ liệu bị thiếu và các thủ tục pháp lý chưa hoàn tất. Giới chức WHO hy vọng là cái sự việc này cũng sẽ được giải quyết sớm, và chúng tôi đang làm việc gần như là hàng ngày với Bộ Y tế Nga để mà giải quyết các vấn đề còn lại. Bà Maria Gela Simao, trợ lý của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã dẫn lời cho biết như vậy. Và bên cạnh Sputnik V thì Việt Nam cũng đã nhập 1 triệu liều vaccine Abdala của Cuba trong tổng số 5 triệu liều đã đặt mua trước đó, dù cái loại này cũng chưa được WHO phê duyệt. Ngoài ra thì thưa quý vị, Việt Nam cũng đặt hàng thêm 5 triệu liều vaccine khác của Cuba, mà cái vaccine này là dành cho trẻ em. Việc Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cấp phép khẩn cấp cho vaccine Abdala hồi trung tuần tháng trước được hiểu là để kịp cho cái chuyến thăm Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Do đặt nặng cái thành quả của cái chủ trương là ngoại giao vaccine, cho nên ông Phúc đã kết thúc chuyến thăm Cuba và họp Liên Hiệp Quốc bằng cái hình ảnh là đem về Hà Nội 1 triệu liều Abdala vừa mua, vừa được cho. Tuy vậy, đến nay thì Bộ Y tế chưa công bố cái lịch chích vaccine Abdala tại các địa phương ở Việt Nam, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, và một bản tin tiếp theo thì Hòa Tĩnh xin được gửi đến cho quý vị để nói về một tỉnh ở miền Tây. Bến Tre, thưa quý vị, Bến Tre đang bỏ dán niêm phong xe hơi khi mà đi qua cái tỉnh sau khi mà bị dư luận chỉ trích Thưa quý vị, tôi nói Bến Tre cho hay, trong cái ngày hôm qua 16 tháng 10 thì ông Lê Đức Thọ, ông này giữ tới cái chức gọi là bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, đã loan báo là bãi bỏ cái quy định gọi là dán niêm phong cửa để phòng dịch, gây tranh cãi về cái việc coi thường ý thức của người dân. Dán mà cái gọi là quy định dán niêm phong cửa, cửa này là cửa xe hơi nha thưa quý vị. Có hình ảnh đính kèm nhìn thấy mắc cười quá thưa quý vị. Trước đó thì các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy toàn bộ xe hơi hướng từ tỉnh Kiên Giang đổ dốc cầu Rạch Miễu vào địa bàn của tỉnh Bến Tre. Khi mà đến cái chốt kiểm soát cầu Rạch Miễu thì bị cái người trực chốt dán giấy niêm phong vào cửa. Theo như tờ báo Pháp Luật ở Việt Nam cho biết thì biện pháp nêu trên là nhằm tránh cái tình trạng tài xế, người trên xe hơi khai báo đi địa phương khác nhưng mà dừng và xuống xe ở Bến Tre cho nên gián lợi. Tờ báo cũng đã dẫn một cái biện hộ của ông Trần Ngọc Tam, ông này giữ chức là chủ tịch của tỉnh Bến Tre, nói rằng thì là tỉnh không có chỉ đạo cái việc dán tem niêm phong cửa xe hơi khi mà đi xe mà đi ngang qua các địa bàn của tỉnh. Cái việc này là do lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát sáng tạo ra, và khi phát hiện tỉnh đã chỉ đạo chấn chỉnh và cho dừng ngay cái việc này. Còn theo như tờ báo của Người Lao Động thì quãng đường từ đầu của tỉnh Bến Tre qua các tỉnh khác chỉ mất có 15-20 phút, cho nên không quá dài và không có ảnh hưởng đến cái việc gọi là đi vệ sinh đột ngột của người ở bên trên xe. Tuy Bến Tre cũng đã bỏ cái vụ dán niêm phong cửa xe, nhưng mà tại Bình Phước thì biện pháp này vẫn đang được áp dụng với những chiếc xe hơi đi ngang qua tỉnh. Trên tờ Lao Động ở trong nước hôm 16 tháng 10 đã bình luận chúng ta cần chứng kiến, chúng ta đã từng chứng kiến những cái quy định lệ làng, cái kiểu mà phiếu cắt gõ, chuyện đi biển ngày chẳng, ngày lẻ, rồi tấm giấy đi đường, phải lên đường, phải lên phường, đó, hay hoặc là biện pháp khóa trái cửa nhà của các F1, nhưng mà xem ra cái tư duy gọi là Zero Covid vẫn còn quá nặng nề, mà cái phiếu niêm phong thì chỉ là một cái ví dụ. Với tư duy bị trói như thế này thì rồi có lúc người ta cũng sẽ buộc tháo cả chân chống xe máy để mà dân không thể dừng lại nếu mà đi ngang qua cái địa bàn này sao? Và thưa quý vị, cũng trong cái thời điểm nhà báo Tâm Chánh là cựu tổng biên tập của tờ báo Sài Gòn Tiếp thì chia sẻ trên trang cá nhân rằng thì là cái cuộc chống dịch vừa qua kích hoạt đủ thứ kiểu âm binh, khi mà nền tảng pháp quyền suy yếu, bản năng thư lại sai nha của nhà nước chỉ huy bao cấp sống dậy muôn hình vạn trạng, không có một cái sự thống nhất quốc gia dựa trên cái pháp quyền, thì cả tháng trời lệnh của thủ tướng phải thông lộ thông chốt, còn phải trầy trật lắm thì mới có thể đi vào cái cuộc sống. Trên bảo dưới không nghe là bản năng cai trị vô pháp của xứ này. Và cũng theo ông Tâm Chánh thì đại diện cái đại dịch COVID-19 này đã làm bộc phát một cái thực trạng còn khủng khiếp hơn cả cơn dịch, đó là bộ máy chính trị chưa có vaccine pháp quyền chích vào. Tin ở Lâm Đồng cho hay là chỉ một ngày sau khi mà nhà chức trách của tỉnh Lâm Đồng loan báo là không cách ly người từ cái tỉnh khác đổ vào, thì dòng người từ Sài Gòn cũng như là các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã đổ về, khiến cho cái chốt kiểm soát dịch cửa ngõ Lâm Đồng trên quốc lộ 20 đã quá sức chứa. Theo như tờ báo Tiền Phong vào ngày hôm qua 16 tháng 10 thì ước tính có hàng trăm xe hơi, xe gắn máy xếp hàng chờ qua cái chốt tại đèo Chuối. Tuy nhiên, nhà chức trách Lâm Đồng đã bỏ quy định cách ly đối với những người đã chích vaccine, nhưng mà cái người ở các tỉnh khác thì muốn qua chốt vẫn phải xuất trình giấy chứng nhận chích vaccine ngừa COVID-19 hay hoặc là giấy xác nhận đã khỏi bệnh, giấy âm tính và các giấy tờ tùy thân. Ngoài ra thì những người mà đến Lâm Đồng cũng phải khai báo y tế cũng như là ký cam kết là thực hiện những cái biện pháp phòng chống dịch khi mà đến nơi lưu trú. Cùng ngày thì trên tờ báo Lâm Đồng đã cho hay là tỉnh này hiện có tổng cộng là 418 ca nhiễm COVID-19, trong lúc 12.628 người đang được cách ly tại nhà và cơ sở y tế theo biện pháp gọi là phòng chống dịch trước đó. Và cũng theo ghi nhận trên tờ báo Tiền Phong thì hiện tỷ lệ người dân trên 18 tuổi ở Lâm Đồng được chích vaccine liều 1 là 69.9%, người chích đủ 2 liều là 9.24%. Tuân theo quyết định mở cửa của chính phủ Phạm Minh Chính thì Lâm Đồng đã cho mở lại các cơ sở kinh doanh lưu trú, khu du lịch, công ty lữ hành cũng như là vận chuyển du lịch. Tuy vậy, đến chiều của ngày 16 tháng 10 thì vẫn chưa có những cái chỉ dấu nào cho thấy là cái tuyến xe đò và đường bay Sài Gòn Đà Lạt được nối lại sớm cả. Thưa quý vị, ngoài Đà Lạt đang từng bước mở cửa cho du khách nội địa, hai nơi khác đó là Phú Quốc và Đà Nẵng đã lên lịch để mà đón du khách quốc tế theo cái sổ thông hành vaccine từ tháng 11 sắp tới đây. Và theo như tờ báo Người Lao Động thì hiện Phú Quốc cũng đã chích vaccine cho 90% dân số ở độ tuổi trên 18, cho nên việc mở cửa vào thời điểm nêu trên là khả thi. Trong khi đó thì trên tờ báo Thanh Niên cho hay là cái giới chức sở du lịch Đà Nẵng trên cái phương án lên một cái phương án gọi là đón khách nội địa từ ngày 20 tháng 10 theo cái mô hình bong bóng du lịch với các tỉnh, các thành khác, thành phố khác trước lúc mà đón khách quốc tế dự trù là từ tháng 11. Và hai cái nhóm khách mà Đà Nẵng nhắm đến đó là khách thương mại và Việt Kiều, khách đi theo tour, đặc biệt là cái nhóm du khách Nam Hàn và Nga, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo, thưa quý vị, mà trong những cái thời gian vừa qua, nổi cộm nhất là cái vụ mà nguyên một cái đàn chó bị hủy, thì thưa quý vị, trưởng tạm y tế ở Việt Nam từ chức sau khi mà dư luận phẫn nộ về quyết định tiêu hủy đàn chó cộng với là một con mèo, chó có 15 con và mèo có 1 con của cặp vợ chồng dương tính với COVID-19. Thì thưa quý vị, một viên chức y tế tại Việt Nam, người được cho là đã dẫn đầu cái vụ tiêu hủy vật nuôi của bệnh nhân COVID-19 gần đây đã từ chức sau khi mà đối mặt với sự phẫn nộ từ dư luận. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ đưa tin thì bác sĩ Đỗ Kim Chi, trưởng trạm y tế của xã Khánh Hưng thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã bị chỉ trích dữ dội vì quyết định tiêu hủy 15 con chó và 1 con mèo của một cặp vợ chồng mà họ coi là bị dương tính với COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của huyện Trần Văn Thời, ông Trần Tấn Công nói rằng là bác sĩ Chi đã nộp đơn xin từ chức sau khi nhận được nhiều lời mắng chửi từ các bình luận trên mạng xã hội. Hàng loạt các bình luận tiêu cực gọi cái quyết định tiêu hủy cái đàn chó, mèo là phản khoa học và quá tàn nhẫn đã khiến cho bác sĩ Chi, người có tiền sử bệnh tim mạch và huyết áp cao, cảm thấy quá áp lực. Vào ngày thứ Sáu của tuần trước thì người dùng mạng xã hội Việt Nam thích thú với hình ảnh gia đình ông Phạm Minh Hùng cùng đàn chó mèo của họ được chở trên cái chiếc xe gắn máy cũ trên đường về quê vợ ông ở Cà Mau xuất hiện trên mạng. Và sau khi mà gặp cái cặp vợ chồng này, người ta cho là đã phát hiện dương tính với COVID-19 thì các nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng đã ra lệnh tiêu hủy đàn chó mèo của cặp vợ chồng này. Đó là theo lời kể của các báo Việt Nam cho là cặp vợ chồng này bị phát hiện là dương tính thôi nha, thưa quý vị. Cái ngoài ra thì hai vợ chồng này cũng chưa nói là họ có dương tính hay không. Tại vì khi mà từ ở các tỉnh Long An, thành phố Sài Gòn mà đi về quê thì phải bị cách ly tập trung 15 ngày đó, thưa quý vị, chứ không có dám nói rằng là họ có phát hiện dương tính COVID-19 của cặp vợ chồng này không. Giữa làn sóng phẫn nộ từ dư luận thì chính quyền của huyện Trần Văn Thời ủng hộ quyết định của bác sĩ Chi, cho rằng cái việc tiêu hủy là cần thiết bởi vì người dân địa phương cũng như là chính quyền cơ sở lo lắng về cái nguy cơ lây truyền virus cao từ cái đàn chó. Cho đến nay thì không có một cái bằng chứng khoa học nào cho thấy là cái người mà bị nhiễm COVID từ chó hay hoặc là mèo cả, thưa quý vị. Một bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Nga Sự, chúng tôi muốn nói về Linh Mục Đinh Hữu Thoại. Thì thưa quý vị, Linh Mục Đinh Hữu Thoại bị Quảng Nam phạt tiền vì viết quỹ vaccine là cái quỹ lừa đảo. Tin ở Quảng Nam cho hay ngày hôm qua 16 tháng 10 thì Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã ra một cái quyết định là xử phạt vi phạm hành chánh 7,5 triệu đồng, tương đương với Mỹ Kim là 329 đồng đô la, so với 3,5 triệu đồng hồ. Thì đối với Linh Mục Đinh Hữu Thoại vì đăng tải thông tin sai sự thật về cái quỹ vaccine. Linh Mục Thoại là phụ tá giáo xứ Tiên Phước, từng làm trưởng văn phòng công lý và hòa bình dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn và thực hiện chương trình trợ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trong nhiều năm liền trước khi ông được giáo hội điều chuyển ra tỉnh Quảng Nam. Và theo cái hình đăng trên Vietnamnet thì cái bài đăng trên trang cá nhân được cho là của Linh Mục Thoại đã bình luận rằng quỹ vaccine là quỹ lừa đảo, kẻ lừa thì mang tiền, gửi nhà băng lấy lãi, kẻ bị lừa thì ngậm bồ hòn, làm ngọt. Bình luận của vị Linh Mục nhân một cái sự tán đồng của công luận, bởi vì thời gian qua hàng ngàn tỷ đồng do người dân góp vào quỹ vaccine chủ yếu được gửi ngân hàng lấy lãi, mãi đến gần đây chính phủ Cộng sản Việt Nam mới chi tiền từ cái quỹ này để mà đặt mua vaccine ngừa COVID-19 theo mục đích ban đầu. Trong lúc mà được nhận viện trợ hàng chục triệu liều vaccine từ Nhật cũng như là các nước Âu Mỹ khác, Linh Mục Thoại thông báo trên Zalo vào hôm 5 tháng 10 rằng dùng truyền thông độc quyền để đấu tố nhằm xúc phạm danh dự người khác cần phải chấm dứt ngay. Xưa cũng như nay, họ vẫn sử dụng cùng một chiêu trò. Tôi chưa hề bị xử lý cái gọi là vi phạm nào cả. Thế mà cả chục trang báo điện tử, những cái mạng xã hội vu khống, bôi nhọ tôi khắp nơi. Có vẻ như là tuyên giáo viết bài rồi quăng cho các báo tùy nghi, đặt tựa và ghi tên phóng viên, nội dung y hệt nhau. Vị Linh Mục nhấn mạnh rằng là những quy kết nhắm vào ông trên các báo ở Việt Nam hoàn toàn vô căn cứ và các tòa soạn đang nhân danh pháp luật để mà vi phạm pháp luật cũng như đạo đức. Ông cũng cho biết thêm rằng trang cá nhân của ông đã bị Facebook khóa từ ngày 15 tháng 9. Hồi tháng 11 năm 2020 thì Linh Mục Thoại đã nhờ một số những bạn hữu trên trang mạng xã hội thông báo về cái việc có kẻ giả mạo trang cá nhân của ông với mục đích mờ ám. Và từ năm 2019 đến nay thì ít nhất có 4 lần trang giả mạo của Linh Mục Đinh Hữu Thoại được phát giác với các những cái công thức giống nhau nhằm bôi nhọ cái thanh danh và hạ uy tín của ông. Thưa quý vị, và với cái bản tin mà chúng tôi muốn cho quý vị biết về Linh Mục Đinh Hữu Thoại bị Quảng Nam phạt tiền vì viết quỹ vaccine là quỹ lừa đảo cũng đã kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay. Và tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau.